Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria đẩy nhanh nâng cấp giao thông ở khu vực phía tây Melbourne. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động bang Victoria đang triển khai các dự án nâng cấp giao thông lớn ở khu vực phía tây Melbourne nhằm tăng năng lực và cải thiện việc đi lại cho người dân. Giám đốc đặc trách hạ tầng giao thông bà Gabriel Williams mới đây cho biết, một đợt thi công cao điểm kéo dài 14 ngày đã bắt đầu để nâng cấp tuyến đường sắt Mountain Line, xây dựng hai nhà ga mới và xóa bỏ 4 điểm giao cắt đường bộ và đường sắt nguy hiểm. Trọng tâm là xây dựng nhà ga Western Station mới, dự kiến mở cửa vào cuối năm nay trên tuyến Geelong Line, với hai sân ga, hầm đi bộ cho người khuyết tật, bến xe bus và bãi đậu xe 400 chỗ, giúp giảm tải cho nhà ga Western Station đông đúc. Cùng lúc đó, các sân ga ở hai nhà ga Caroline Springs Station và Deer Park Station sẽ được kéo dài để từ năm 2027, có thể vận hành các đoàn xe lửa Velocity gồm 9 toa, tăng 50% sức chứa giờ cao điểm. Nhiều điểm giao cắt khác tại Melton và Truganina cũng đang được xóa bỏ. Đồng thời, nhà ga Melton Station mới sẽ mở cửa vào cuối năm nay. Trong thời gian thi công, xe bus sẽ thay thế xe lửa trên một số đoạn của các tuyến Geelong và Ballarat từ 8 giờ tối ngày 10 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2026. Hành khách được khuyến cáo theo dõi thông tin trên website của tổ chức Transport Victoria. Hãng tin Yahoo News đưa tin, khói cháy rừng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, ngay cả khi đám cháy ở cách xa nhiều km do làm giảm chất lượng không khí. Trong khói có các hạt bụi mịn PM2.5 và khí độc gây ảnh hưởng đến khả năng hô hấp và hoạt động của cơ thể. Người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có bệnh tim, phổi, tiểu đường hoặc hen suyễn là các nhóm dễ bị tác động nhất. Tiếp xúc với khói có thể gây cay mắt, đau họng, ho, khó thở trong ngắn hạn, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi, tim mạch và nhiều bệnh nghiêm trọng khác nếu tiếp xúc kéo dài. Để giảm rủi ro, người dân nên hạn chế hít phải khói bằng cách ở trong nhà, đóng kín cửa sổ, sử dụng máy lạnh ở chế độ tuần hoàn và máy lọc không khí có bộ lọc HEPA đạt chuẩn. Khi cần ra ngoài, nên mang khẩu trang lọc tốt và đảm bảo đeo khít mặt. Người dân cũng được khuyến cáo theo dõi thông tin chất lượng không khí từ các website chính phủ và liên hệ bác sĩ nếu có triệu chứng bất thường. Trong trường hợp khẩn cấp như khó thở hoặc đau ngực, hãy gọi đến đường dây nóng 000 ngay lập tức. Người Úc đang tiếp tục dành tình cảm lớn cho một loại bia có nồng độ cồn trung bình. Khi Great Northern Silver Cruise được vinh danh là bia bán chạy nhất cả nước trong năm thứ năm liên tiếp. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Circana, Great Northern Silver Cruise dẫn đầu doanh số bia tại Úc trong năm 2025 với các thùng 30 lon trở thành lựa chọn bán chạy nhất, vượt qua nhiều đối thủ quen thuộc. Theo hãng tin Yahoo News, các chuyên gia cho rằng thành công của Great Northern Silver Cruise đến từ định vị dễ uống, thiết kế chai trong suốt và chiến lược tiếp thị trung tính về giới, phù hợp với lối sống thư giãn. Trong khi đó, ở mảng bia tươi, Stone & Wood Pacific Ale đang là loại bia được rót nhiều nhất tại các quán, trở thành sản phẩm phân phối số 1 của tập đoàn sản xuất bia Lion sau thương vụ mua lại trị giá 500 triệu đô la, cách đây 5 năm. Xu hướng chung cho thấy bia có nồng độ cồn thấp và trung bình ngày càng được ưa chuộng, và phân khúc bia có nồng độ cồn trung bình hiện đã vượt bia có nồng độ cồn cao hơn để đứng đầu về tổng sản lượng tiêu thụ tại Úc. Trong năm 2025, các chuỗi bán lẻ lớn như Woolworths, Coles, Aldi, Kmart và Bunnings đã đẩy mạnh thay đổi cách vận hành của cửa hàng để thích ứng với thói quen mua sắm mới. Hãng tin Yahoo News đưa tin, quầy tự thanh toán gần như trở thành tiêu chuẩn và được Woolworths triển khai tại 98% siêu thị. Song song đó, các biện pháp an ninh được tăng cường do tình trạng trộm cắp gia tăng, bao gồm cổng chống trộm, kệ có cảm biến trọng lượng, tổ trưng bày khóa và nhắc nhở về camera an ninh. Một số cửa hàng còn thử nghiệm xe đẩy thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép khách tự quét và thanh toán ngay khi mua sắm. Các siêu thị cũng đầu tư đáng kể vào sản phẩm nhãn hàng riêng, tinh giản số lượng mặt hàng và mở rộng nhiều phân khúc từ giá rẻ đến cao cấp. Chuỗi siêu thị Aldi đã bắt đầu hợp tác với nền tảng giao thức ăn DoorDash để giao hàng tận nơi. Trong khi sang năm 2026, Kmart sẽ đưa quầy thanh toán trở lại phía trước cửa hàng. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 1 năm nay, siêu thị và trạm xăng buộc phải chấp nhận thanh toán tiền mặt cho các giao dịch thiết yếu dưới $500. Ngoài ra, Woolworths tiếp tục chương trình cố định giá thấp cho hơn 130 sản phẩm, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt. Chính quyền lao động bang Victoria cho biết, phía chính quyền đang tập trung mạnh mẽ vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông sau khi số người thiệt mạng trên các tuyến đường bộ tại Victoria trong năm ngoái tiếp tục ở mức cao. Tính đến cuối năm 2025, đã có 288 người tử vong vì tai nạn giao thông, tăng so với con số 284 người được ghi nhận trước đó. Dù số ca tử vong thấp hơn so với mức 295 người của năm 2023, chính quyền bang cho rằng con số này vẫn chưa thể chấp nhận được. Theo hãng tin Reuters, trong những năm gần đây, tiểu bang đã triển khai kế hoạch hành động an toàn đường bộ giai đoạn 2 với hơn 1,1 tỷ đô la đầu tư nhằm đạt mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong vào năm 2030. Các biện pháp bao gồm nâng cấp hạ tầng an toàn, tăng cường kiểm soát, bổ sung rào chắn tại các đoạn đường nguy hiểm và mở rộng lựa chọn giới hạn tốc độ như 30 km/h và 70 km/h cho các tuyến đường địa phương. Chính quyền bang nhấn mạnh an toàn giao thông là trách nhiệm chung, đồng thời kêu gọi người dân luôn thắt dây an toàn, đội nón bảo hiểm, không dùng điện thoại khi lái xe, không điều khiển phương tiện khi mệt mỏi hoặc sử dụng rượu bia và tuân thủ giới hạn tốc độ để bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng. Trí tuệ nhân tạo đang bị lợi dụng để tạo ra làn sóng mới, các hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em đặt ra thách thức lớn cho nhà chức trách và việc bảo vệ trẻ em. Tại Úc, nhiều vụ án gần đây cho thấy tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo hình ảnh giả nhưng cực kỳ chân thực, thậm chí không thể phân biệt so với ảnh thật. Hãng tin Yahoo News đã trích dẫn trường hợp của Aaron Pennessy tại bang New South Wales bị kết án vì tàn trữ hình ảnh xâm hại trẻ em do trí tuệ nhân tạo tạo ra, được xem là dấu mốc đầu tiên của hệ thống tư pháp bang trong việc xử lý loại tội phạm mới này. Dù không có bằng chứng người này trực tiếp xâm hại trẻ em, song vụ việc cho thấy công nghệ đang mở ra mặt trận mới đầy nguy hiểm. Theo Trung tâm Quốc gia Hoa Kỳ về trẻ em mất tích và bị lạm dụng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận hơn 440.000 báo cáo liên quan đến việc dùng trí tuệ nhân tạo cho mục đích lạm dụng tình dục trẻ em, tăng vọt so với cùng kỳ năm trước. Tại Úc, Viện Tội phạm học cho biết một phần đáng kể các vụ tống tiền tình dục nhắm vào thanh thiếu niên có sử dụng hình ảnh bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo, gây tổn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân. Giới chuyên gia và các tổ chức bảo vệ trẻ em đang kêu gọi các công ty công nghệ siết chặt kiểm soát, ngăn chặn việc tạo ra và lan truyền nội dung xâm hại trẻ em bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời yêu cầu các nền tảng mạng xã hội, kho ứng dụng và công cụ tìm kiếm chủ động phát hiện, gỡ bỏ và báo cáo loại nội dung nguy hiểm này.
Thông tin là sức mạnh, học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình, học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới, học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng, học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn. Ngay hôm nay, truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
Tội phạm di chuyển khắp nơi. Và giờ đây, các nhân viên dịch vụ bảo vệ của Victoria cũng sẽ di chuyển theo. Mùa hè này, các nhân viên dịch vụ bảo vệ và cảnh sát sẽ phối hợp tuần tra thường xuyên tại một số trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Melbourne. Các cuộc tuần tra hiện đang diễn ra tại Island, Northland, Highport và Fountaingate. Mặc dù các cuộc tuần tra sẽ bắt đầu tại những trung tâm này, thế nhưng, địa điểm có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vet.gov.au/PSO program. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
26 tháng Giêng là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và chào mừng. Ngày Quốc khánh Úc năm nay, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện dành cho cả gia đình cùng vui hưởng. Hãy đến tham dự ngày hội mở cửa dinh toàn quyền với các hoạt động cộng đồng miễn phí, nhạc sống và cơ hội khám phá tòa nhà và khuôn viên chung quanh. Hoặc tận hưởng một ngày vui chơi ngoài trời cùng gia đình tại quảng trường Fed với âm nhạc miễn phí và các buổi hội thảo sáng tạo. Để xem chương trình đầy đủ, hãy truy cập australiaday.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3, 4. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Liên bang Úc vừa triển khai một chiến dịch thắt chặt kiểm soát đối với sinh viên quốc tế đến từ một số quốc gia Nam Á sau khi ghi nhận sự gia tăng đáng báo động các trường hợp gian lận hồ sơ xin thị thực. Theo quyết định mới nhất của Bộ Nội vụ Úc có hiệu lực từ ngày 8 tháng 1 năm 2026, chính phủ Úc đã đưa Ấn Độ, Nepal, Bangladesh và Bhutan vào nhóm các quốc gia có mức độ rủi ro cao nhất đối với quy trình xét duyệt thị thực sinh viên. Cụ thể, 4 quốc gia này vốn chiếm gần 33% tổng số sinh viên quốc tế nộp đơn tại Úc trong năm ngoái đã bị chuyển từ mức độ chứng minh 2 lên mức độ chứng minh 3. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Úc xác nhận, việc điều chỉnh này nhằm quản lý hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến tính trung thực của hồ sơ, đồng thời vẫn tạo điều kiện cho những sinh viên thực sự mong muốn tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao. Dù siết chặt quy trình kiểm soát, chính phủ Liên bang Úc hiện vẫn giữ nguyên chỉ tiêu tiếp nhận 295.000 sinh viên quốc tế trong năm nay, cao hơn 25.000 chỉ tiêu so với năm 2025. Chính phủ Úc sẽ thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt nhằm làm rõ vụ tấn công tại bãi biển Bondi xảy ra vào tháng 12 vừa qua, khiến 15 người thiệt mạng, đồng thời điều tra tình trạng gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái và tăng cường gắn kết xã hội. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết đây là hình thức điều tra công lập độc lập có thẩm quyền cao nhất tại Úc. Ủy ban này sẽ xem xét mức độ phổ biến và nguyên nhân của chủ nghĩa bài Do Thái, các tư tưởng cực đoan liên quan đến tôn giáo, ý thức hệ, cũng như điều tra toàn diện các tình tiết liên quan đến vụ tấn công tại bãi biển Bondi. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, ưu tiên của chính phủ là thúc đẩy đoàn kết và gắn kết xã hội, coi đây là con đường cần thiết để Úc hàn gắn sau thảm kịch. Ủy ban cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật, an ninh, xuất nhập cảnh và biên phòng trong phòng chống hành vi thù hận và khủng bố. Giới chức bang Victoria mới đây xác nhận các vụ cháy rừng bùng phát trong tuần qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng, buộc chính quyền bang phải ban bố tình trạng thảm họa nhằm tăng cường quyền hạn khẩn cấp cho lực lượng ứng phó. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực với nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C kèm theo gió nóng mạnh. Những điều kiện được đánh giá là nguy hiểm nhất kể từ mùa hè đen 2019. Một trong những đám cháy nghiêm trọng nhất đã hoành hành tại thị trấn Longwood, khu vực rừng tự nhiên rậm rạp thiêu rụi gần 150.000 hecta rừng. Theo nhà chức trách, phần lớn các đám cháy tập trung tại những vùng nông thôn thưa dân, song mức độ tàn phá vẫn rất nặng nề. Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allen tuyên bố, việc ban bố tình trạng thảm họa nhằm mục tiêu cao nhất là bảo vệ sinh mạng của người dân. Quyết định này cho phép lực lượng cứu hỏa và chính quyền địa phương có quyền cưỡng chế sơ tán trong các khu vực nguy hiểm. Hiện vẫn còn khoảng 10 đám cháy lớn chưa được khống chế hoàn toàn và có thể tiếp tục âm ỉ trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. hàng ngàn nhân viên cứu hỏa từ khắp cả nước đã được điều động hỗ trợ bang Victoria. Trong bối cảnh khoảng 38.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh bị mất điện do hạ tầng bị hư hại. Giới chức Úc hôm 11 tháng 1 đã ban bố cảnh báo về gió mạnh và lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại tại khu vực Đông Bắc Úc khi bão cấp 1 Koji đổ bộ. Theo Cục Khí tượng Úc, bão Koji đã đổ bộ vào bờ biển giữa các thị trấn Eva Bowen thuộc bang Queensland, cách thủ phủ thành phố Brisbane khoảng 500 km về phía bắc. Ngay khi đổ bộ, bão Koji đã suy yếu thành bão nhiệt đới. Nhưng các nhà chức trách cảnh báo về gió mạnh gây thiệt hại và lũ lụt có thể xảy ra khi gió giật lên đến 95 km/h và mưa lớn đổ xuống khu vực cửa ngõ đến rạn san hô Great Barrier. Nhà chức trách cho biết nguy cơ về lũ quét trải dài dọc theo bờ biển của Queensland. Thủ hiến bang Queensland Davis Chrisa Foley cho biết cơn bão đã mang đến lượng mưa lên đến 200mm ở một số khu vực trong đêm ngày 10 tháng 1. Hồi tháng 3 năm ngoái, bang Queensland cũng bị ảnh hưởng bởi một cơn bão nhiệt đới suy yếu mang theo gió mạnh và mưa lớn, khiến hàng trăm ngàn người rơi vào cảnh mất điện. Các nhà dịch tễ học tại Úc đang cảnh báo về một chủng cúm mới có tên là Super K, được cho là nguyên nhân khiến số ca mắc cúm tăng bất thường trong mùa xuân và mùa hè, đồng thời có thể tiếp tục gây áp lực đối với hệ thống y tế đến mùa cúm năm nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Úc cho biết, đến nay hơn 4.100 ca cúm đã được xác nhận qua xét nghiệm, trong khi số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn. Dữ liệu từ sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu cúm cho thấy, chủng Super K đã gây ra hơn 1.000 ca bệnh tại Úc. Giải thích về mức độ nguy hiểm của biến thể cúm này, giáo sư Adrian Etterman thuộc Đại học Nam Úc cho biết, virus cúm đôi khi có thể xảy ra những biến đổi di truyền lớn dẫn đến đại dịch. Tuy nhiên, Super K không thuộc nhóm này. Theo giới chuyên gia, đây là biến thể của virus cúm H3N2 quen thuộc, nhưng có khả năng lây lan mạnh hơn, ngay cả khi trong cộng đồng đã có miễn dịch. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy Super K gây bệnh nặng hơn cúm thông thường, song đặc điểm đáng lo ngại nhất là tốc độ lây lan cao. Biến thể mới này né tránh miễn dịch tốt hơn, khiến con người dễ bị nhiễm bệnh hơn, kể cả những người đã tiêm vaccine ngừa cúm mùa trước. Giáo sư Catherine Bennett thuộc Đại học Deakin cho biết, vaccine ngừa cúm năm 2026 dành cho bán cầu nam đã được điều chỉnh để phòng ngừa chủng Super K và dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 4 tới. Một người đàn ông mặc áo phủ đầy đồ vật được dán băng keo đã bị bắt giữ tại Bondi Junction. Cảnh sát đã được gọi đến đường Oxford tại Bondi Junction vào khoảng 10 giờ 10 phút tối ngày 11 tháng 1 sau khi nhận được báo cáo về hành vi khả nghi. Một người đàn ông 33 tuổi đến từ bang Victoria bị cáo buộc mặc một chiếc áo phủ đầy các vật dụng và băng dính. Một chiếc áo thứ hai được cho là đã tìm thấy sau khi khám xét xe của người đàn ông này. Cảnh sát cho biết thêm, một chiếc khẩu trang và một hộp thiết được cho là chứa ma túy bị cấm cũng được phát hiện. Sau khi được đội cứu hộ và xử lý bom mìn kiểm tra, các áo khoác ngoài dán băng keo được xác định là an toàn. Người đàn ông bị buộc tội cung cấp thông tin sai lệch gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản, tàn trữ ma túy và có hành vi gây rối trật tự công cộng gần trường học. Người đàn ông này đã bị từ chối bảo lãnh và đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương vào ngày 12 tháng 1.
Giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi đi bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. Đừng đi một mình. Luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 0800 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Đã bắt đầu nhận ghi danh tại các trung tâm giữ trẻ và giáo dục mầm non của Early Learning Victoria. Dưới sự điều hành của chính phủ tiểu bang Victoria, các trung tâm của chúng tôi cung cấp dịch vụ giữ trẻ, cũng như chương trình mẫu giáo miễn phí cho trẻ 3 và 4 tuổi. Nằm cạnh các trường học hoặc các dịch vụ cộng đồng khác, các trung tâm Early Learning Victoria luôn chào đón, hòa nhập và là một phần của cộng đồng địa phương. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ con em quý vị trong suốt hành trình học tập khi các em khám phá thế giới xung quanh mình. Truy cập earlylearning.vic.gov.au để tìm trung tâm gần quý vị nhất và ghi danh cho con quý vị ngay hôm nay. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Giới thiệu xe chở bia. Xe chở điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân, bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 12 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.670 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 12 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.594 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ.